biết được cái hành động của Ngài, ai cũng mến cảm. Cho một vị đó là một vị anh hùng nhất ở thế giới, chính Ngài đã tự sửa lên Ngài. Và chúng ta đã có cái gương đẹp. Và ngày nay chúng ta đang hành cái gì đây? Chúng ta đang ở trong sự động loạn. Chúng ta đang hành ở trong động loạn. Mà từ cái động loạn chúng ta bước qua thanh tịnh. Tại sao chúng ta không có chủ trương đi lên núi tu mà ở ngay trong gia đình tu, tu chung với cái xã hội động loạn như bây giờ? Chúng ta không có cấm giới, nhưng mà chúng ta chỉ biết tiến, không biết vật thể, để sửa chữa. Lần lần nó mới tiến lên, nó mới cởi mở. Thì chúng ta đi vô trong cái phần điển á, đâu có trở ngại. Phần điển không có trở ngại. Mà nếu chúng ta đi về thể thì chúng ta thấy trở ngại. Về điển thì không trở ngại. Thì tự nhiên càng ngày càng tu, chúng ta sẽ đi tới càng thanh tịnh của cái phương pháp bây giờ của chúng ta đang làm. Thì các bạn tu xét cái quá trình các bạn động loạn, nhưng mà các bạn cương quyết rồi, tu rồi, các bạn thấy còn nữa không? Có nhiều đêm các bạn cũng lì với gia đình, có than gián quá, không đủ ăn, thấy kệ nó, coi thử cái Phật có hay không, tu theo Phật coi thử mai giải quyết được không. Nhưng mà rồi gia đình nó cũng thảm quá. Mà chúng ta cương quyết, chúng ta làm nữa thì nó sẽ thay đổi, nó sẽ thay đổi toàn diện. Chính sự phân phối đã có sẵn cho mọi người, từ mặt đất và trên trung tâm thế giới sắp xuống đều có sự phân phối. Nhưng mà người động loạn quá lâu, chạy đua theo cái sự trượt giả tạo, cho nên mỗi người đều có cái manh tâm riêng biệt. Cho nên tôi đã nói lần này, nhiều người đã lợi dụng khẩu Phật tâm già, nói tôi tu nhưng cái tâm tôi nghĩ tôi dụng lợi không, tìm sự sống sang cho đẹp hơn, thì sự đau khổ nó phải trở về với họ. Thì nhiều người nói tôi tu tới ngày nay mà tôi làm điều lành, tôi làm điều phước không, tôi xin tiền cho tất cả mọi người, tại sao ngày nay gia đình tôi bị cái nạn như thế đó? Mình xin cái gì? Mình xin tiền của thiên hạ đem về đóng góp cho những người khác, cái đó là cái điều tốt ở thế gian. Nhưng mà rốt cuộc hỏi cho mình được cái gì? Chính mình không sửa lấy nội tâm của mình, mình không hòa cảm với cái luồng điển ở vũ trụ, mình không đi tới cái thực trạng cái luồng điển thanh khí điển ở bên trên đem về giúp đỡ chúng sanh trong bản thể mình. Trong bản thể mình nó còn có nhân viên đang làm việc với mình, chung sống với mình, mà mình không đem sự thanh cao, sáng suốt, thanh tịnh về cho chúng nó, thì tự nhiên mình là cái gì? Mình trở về cái gì? Cái tạm loạn. Thì mình cảm giác đau khổ. Mình làm chừng nào mình đau khổ chừng nấy, làm phước chừng nào lại thấy mình nặng chừng nấy, là tại sao mình không lo cho mình? Mình lo cho người ta, mà rốt cuộc tất cả những người đó đã nhờ mình lo rồi, rốt cuộc họ được cái gì họ cũng vậy đó. Bây giờ họ không biết cái gì đó. Bây giờ thấy ông đó không làm đó điều tốt, ông bất chước làm điều đó, rồi rốt cuộc cái tuổi tác nó không có chờ đợi chúng ta sửa chữa. Cho nên chúng ta hành cái pháp này là rút ngắn cái thời gian sửa chữa ở bên trong, đánh đổ những sự phức tạp lưu luyến trong nội tâm. Những cái đó là bất chánh vô thường, nó cứ chạy vô chạy ra, nó làm chúng ta không có ổn định được. Thì bây giờ chúng ta xả nó đi, xả xuống cầu vồng, đánh đổ nó cho nó hòa cảm, nó thuộc về ngoại cảnh, nó trở về với ngoại cảnh. Còn phần thanh điển nó có kết tập ở bên trên, lúc đó là nó có cái sáng suốt và thanh tịnh. Cho dù lý luận mà ngồi nói hoài cũng không được, chỉ có hành mới đi. Ta phải hỏi ngược lại cái gì? Chiến tranh do đâu tạo thành? Do cái khối óc của con người tạo thành. Nhưng mà cái khối óc con người nó cũng có một khối óc, nó biết đau, biết thương, biết mến cảm. Tại sao nó gây ra chiến tranh? Thấy không? Bởi vì nó không có minh cảm cái đại tự nhiên, và nó chỉ minh cảm cái chuyện mặt tiền thôi, chuyện trước mắt của nó. Tôi phải lấy cái đó tôi mới được. Rồi nó bỏ cái phía phật hồn của nó, nó đeo theo cái thực trạng của thế gian và của thời đại, cho nên nó mới có chuyện này. Còn đằng này chúng ta khác, chúng ta trở về cái phần hồn, không nói chuyện tâm thế gian. Bởi vì khi tôi làm con người trong bản thể tôi bao gồm có cái gì tôi cũng chưa hiểu. Tôi không biết tại sao tôi lộn xộn, và tại sao tôi vui vẻ, tại sao tôi tham dục, tôi bất bình. Cho nên chúng ta mới sửa, sửa bên trong, nó đâu có cái trở ngại gì. Còn nói về chiến tranh ở thế gian là những cái khối việc là dốt, là bổ, là cái chuyện hay. Thì cái tập quán đó nó cứ luân hồi hoài, đi tới đâu nó đụng tới đó. Thì nó đụng thét rồi nó mới hồi tỉnh. Sau này nó mới cái chuyện gây gỗ, cái chuyện chiến tranh là cái chuyện không lợi. Chúng ta thử thách ngay trong gia đình của chúng ta, hai vợ chồng. Hồi mới yêu nhau thì tha thiết lắm, lâu rồi thì nghịch, ông một câu bà một câu là nó chọn rồi. Mà chọn một thời gian tới nó già rồi, tóc bạc mắt lờ, răng rụng đồ này kia, ngồi nói lại chuyện hồi xưa có ai bà cũng vui. Thì thấy cũng như nó ngồi lên nó hội nghị, nó kết hợp. Cái lúc đó nó mở được mặt tinh thần về phần hồn. Cái chân chánh của người tu không phải là luận về vật thể ở thế gian như tôi đã nói này, nhưng mà chúng ta phải lấy cái trí xét về phần điển quan về phần hồn. Vô sanh vô tử phần hồn của chúng ta do sự lựa chọn sáng suốt ân thuận của chúng ta, chúng ta chấp nhận đến đâu thì nó phải tiến về đến đó. Còn nếu mà chúng ta không có chấp nhận, không có, thấy không? Thì cái đó chúng ta đã lựa một con đường đi để thực hành mà giải thoát, thực hành để đánh đổi ngoại xâm, thì chúng ta mới thấy thái bình. Nội tâm chúng ta không có thái bình, không bao giờ có sự thái bình. Cho nên ở thế gian người ta muốn đem lại cảnh thái bình cho thế gian rất khó. Chính bản thân họ, chúng ta đang đây mỗi đêm, các bạn cũng vẫn tu, có nhiều người cũng tu ghê lắm, nhưng mà chưa thấy được cảnh thái bình của nội tâm. Huống hồ gì họ không cần tu, mà họ tu phước cho này cho kia cho nọ, họ cúng họ lệ, họ không có sửa cái nội tâm họ, làm sao mà họ được cái thái bình? Mà thái bình ở đâu? Chiến tranh ở đâu? Do khối óc, tất cả đều cái khối óc. Mà cái khối óc này nó hòa cảm với đâu? Nó hòa cảm với vũ trụ. Mà nó không khai thác với nó, làm sao mà nó hòa cảm với vũ trụ được? Thấy không? Nó không khai thác mà nó cố vị, nó ngoan cố, nó bảo vệ cái cơ thể này không có phải chân chánh. Cơ thể tạm này mà nó cứ tranh đua với nhau để bảo vệ cái chuyện tạm, thì tự nhiên nó đi vô trong cái bóng tối thay vì trở về đặt ánh sáng. Câu hỏi của bạn hỏi rất quý báu cho những người ta mới bước vào tu, người ta mới hiểu cái đó, thắc mắc. Còn nói ra thì bạn đương hiểu hết rồi, bạn cần được giải thích. Nhưng mà cái đó ngài muốn hỏi để cho cả mọi người biết cái sự sai lầm ở đời, đi làm chuyện mất công mà không có kết quả. Bây giờ chúng ta phải đi thẳng vô một con đường, về trí điểm nó mới khai thông. Nghĩa là mình nói nghe nó quy nguyên về trong cái không không, nó không còn nữa, nó là lớn lao, nó mới không không. Còn cái tâm trạng con người mà vô lượng á, nó là eo hẹp. Thấy không? Còn không tự nhiên, nói là không tự nhiên, cái đó là nó tự nhiên, đậm loạn rồi. Nó làm mất cái sự sanh tồn của mọi ngôi thứ, mọi tình số sắp đặt của nó đã tự nhiên như vậy. Mà bây giờ mình sửa cho nó mất tự nhiên, mất cái thăng bằng của nó, thì không tự nhiên. Còn cái đại tự nhiên thì nó trở về cái nguyên tạng không không. Chúng ta lấy chữ đại là nó âm dương tương hòa, thấy không? Đông Tây học nhất, lưỡng nghi học nhất, âm dương tương hòa, nó mới đi trở về cái đại tự nhiên được. Còn nếu mà cái luồng điển đó nó không có tương hòa thì không có bao giờ nó bên cảm được cái đại tự nhiên. Cho nên nó là nó phải trở về cái đại tự nhiên, là nó đi về cái không không, nó không có động, nó mới qua sanh được những cái chuyện khác. Nó mất không tự nhiên, cái đó là mất tất cả những sự tự nhiên rồi, thì nó phải động. Mà cái không tự nhiên đó là nó đã làm cho nó động. Nó mất tất cả tự nhiên, nó phải lo, nó bảo vệ cái mà nó tính, thì nó phải động luôn. Còn cái đại tự nhiên nó từ bi hiển xả, nó thả ra, nó mở ra, nó không còn suy nghĩ nữa. Ngoài tôi còn vũ trụ, ngoài vũ trụ còn cái bồng lai của mình, đó là để cho Phật. Tôi không mất, tôi xuống thế gian tôi không có cái gì rồi tôi sẽ trở về, không cũng không có cái gì. Tới bởi thành bàn tay không, tôi sẽ trở về với bàn tay. Tôi cũng phải giữ cái bản thể này trực thủ được. Khi ta minh đẳng rồi, ta sẽ thấy cái đại tự nhiên rõ ràng trước mắt, ta đâu còn tham nữa. Có cái gì mất đâu mà sợ. Người ta thiếu người ta mới tham, ta sợ nghèo người ta mới tham, ta sợ mất người ta mới tham. Mà chúng ta minh cảm rồi chúng ta đâu còn tham.
Yeah.
nói về đó về cái nhu cầu của cái thể xác. Nếu tôi đói ăn khát uống, nhưng mà bây giờ tôi không cần ăn mà tôi bắt buộc tôi ăn thêm, cái đó là cái sự không tự nhiên. Đó, nó không tự nhiên đó là đối với vật thể, chứ không phải nói về phần, nói về bên pháp lý của tu hành tôi đã giải thích nãy giờ. À, cái đó là nó không tự nhiên, không tự nhiên mà nó bắt buộc với nó. Hỏi cho nó chịu đựng đâu nói không? Nó chịu đựng được. Bây giờ nó chịu đựng được, tôi ăn ai tôi chiếu gì tôi ăn thêm nữa, tôi chịu được chứ. Nhưng mà sau này cái phản động lực tôi nhắn, tôi phải chịu thôi. Vì tôi đã làm quá, tôi đã xài phí quá những cái cơ quan dưới sự chỉ huy của tôi. Nhưng mà tôi đã xài nhiều quá thì tự nhiên nó phải, sau này tôi phải nhắn nhủ. Căn lục trần á, nó xuống nó kết tập vào trong cái cơ thể, nó có tiền kiếp nó mới có tiền căn, nó mới có hậu kiếp, đó nó mới chuyển kiếp xuống thế gian. Nhưng mà bây giờ người thế gian nói cái tự nhiên của thế gian là tự nhiên nó kết tập. Của như bây giờ một đứa bé ra đời nó kết tập bởi những cái tự nhiên kết tập cơ thể, trong đó nó có luồng điển của lục căn lục trần, nhưng mà ấn định ở tiền căn tiền kiếp. Nhưng mà bây giờ ở người thế gian người ta mới dạy thêm nữa, nuôi cho nó lớn rồi làm cho nó mất tất cả những sự tự nhiên, nhưng mà nó theo sự di động chiến thắng để tu lại à, nó nhuộm nhiều màu mè vô làm nó mất hẳn tất cả tự nhiên. Kiếp trước nó đã mất về phần hồn, nó mới luân hồi trở lại thế gian, nó không đi về không động là nó động nó mới nhập xác thế gian. Nhưng mà kiếp này người thế gian còn bày thêm những cái sự động loạn nữa, tự nhiên nó mất tất cả những sự tự nhiên đó. Thế bây giờ chúng ta tu, tại sao chúng ta phải hướng trở về luồng điển? Luồng điển đó là tự nhiên, mà chúng ta tại sao bị ở trong cái tâm tối mà không thấy cái ánh sáng, không thấy được cái hội cảnh, không thấy, không khai thác nổi cái cơ cấu của chúng ta. À, bây giờ chúng ta phải mượn cái trấn hòa cảm với đại tự nhiên, thì tự nhiên chúng ta mới trở về với khám phá tự nhiên của chúng ta. Lúc đó chúng ta mới minh cảm sự sai lầm của thực tục. Nghĩa là phải giới, bạn nói phải giới. Cấm giới ở trong đó nó mất hẳn nói về cái con người, cái nhu cầu của thể xác của con người, nó cần phải tự nhiên nó mới có cái gì, nhu cầu của thể xác vật thể nó cũng tiến triển tự nhiên. Nếu mà chúng ta cấm giới nó không có tiến triển tự nhiên, mà trong đó cái cỏ xác của vật thể nó mới làm cho cái vật còn thức giác và minh đạt. Mà nếu bây giờ chúng ta cấm hoài trong cái tức, nhưng mà không có lối cho nó phát, cho nó tiến. Hỏi chứ bây giờ các bạn đang hành ở đây, các bạn làm cái gì? Làm công giới, các bạn không phải xem, không phải là để được như đâu. Khi các bạn không tu, các bạn làm bộ óc làm việc nhiều hơn ngày thường. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, các bạn làm ngũ tạng, làm bắt ngũ tạng nó phải làm việc nhiều hơn. Và các giới phải làm việc đồng nhất thật, chứ không phải để thả lỏng nhiều. Nhưng mà chúng ta không có cấm giới như người ta đặt trong cái lý luận này. Tôi cấm ông uống thuốc, tôi cấm ông không ăn trầu, tôi cấm ông không có đi qua, đừng có cấm cái đó, để tự nhiên nó trong người ta sửa, rồi nó hòa cảm với vũ trụ, và cái kiến thức nó càng ngày càng rộng, nó cứ minh chân giả rồi tự nó quyết định nó cấm. Các bạn tu mỗi đêm đây là cái sự cấm giới. Tại sao trước khi chưa công phu cái pháp này thấy mình lại tạm loạn, đi đâu đi đó nhiều lắm, đi chỗ này chỗ nọ tìm đủ hết, nhưng mà mình tu một thời gian 3-4 năm sau rồi mình thấy hết cái nhà ai cấm mình, chính mình đã sắp đặt cái con đường tiến đi tới càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng sáng suốt. Tôi biết đi tới đó cũng vậy đó thôi, tôi làm sửa lấy tôi còn hơn tôi làm mất gì. Sự sáng suốt nó không cho phép mới là cấm giới. Nếu mà sự sáng suốt không có mà đặt ra thêm một sự cấm giới làm mình nó gây sự bất tức, nó minh cảm,
suốt đời chỉ làm những cái bài thôi. Ông này bạn hát thì suốt đời chỉ làm cái hát thì trong đó cái gì nó cũng phải thay, nó làm thay những cái không.
Rồi bây giờ tôi hỏi ngược lại cái việc gì lành mà việc gì ác thì chứng minh cho tôi đây.
Bây giờ người ta làm phúc lúc đó người kia, mà người kia cứ làm thì đạo liên đấy rồi anh đạo người ta rồi mà cái việc không cái nào gì đó
tiền đâu mà không giúp đỡ nữa. Tiền đâu mà không giúp đỡ
rồi đó thì người ta không phải làm lại.
Tiền đâu mà không có được cái gia tài đó, mình phải tiền chứ. Mình cái nguyên do cái đồng tiền đó ác hay là thiện?
Cha mẹ để lại
hả? Cha mẹ để lại từ trước kia nó thiện hay là ác? Chứ mình sách của người ta, mình nói từ nay tôi cho ông đó, không phải cái quyền của ông. Nhưng mà chúng ta xét sâu về đạo pháp, tất cả mọi người ở thế gian không người nào có quyền hết. Nói thiện, không có cái của gì hết. Không có cái của gì hết. Thằng cái con người mà nói tôi làm điều lành là sai. Còn người nào mà nói là cái người cùng là hai người, một người chịu sửa lấy họ, sửa tánh tình họ để hòa cảm với cái đại tự nhiên, và cái người không cần sửa, có thể người nào được kết cùng hai người đó, người nào chết phần hồn được nhẹ hơn, hỏi cái đó là trung hơn. Còn ông hỏi cái chuyện lành chuyện thiện và cái chuyện ác thấy được người thế gian ông đâu có thấy. Của cha tôi để lại tôi cho người ta, không biết cái nguyên do cái của cha tôi là có đâu, không biết hồi trước ông làm dân lành hay là làm dữ. Ông ngồi trong phòng ông không có đi ra ngoài, nhưng mà ông nghĩ một cái là ông biết chết của bao nhiêu người mà ông hấp bạc của cha tôi không biết. Nhưng mà mình lớn lên mình biết của cha tôi đồ sổ cho không biết chứ nó lành hay là không. Nhưng mà mặt tiền ở thế gian người ta nói ông đã tốt quá cái gì cũng cho người ta, nhưng mà ta phải cho ông có lợi dụng không. Thấy không? Cho nên mình không có chứng minh cho đâu. Nếu mà chúng cho người đó là làm điều lành, không người nào làm lại. Người sửa và người không sửa, hai người đã tính bằng cách nào? Thì cái người chịu sửa lấy họ, tự nhiên họ phải thay đổi. Sửa bằng cách nào? Sửa luồng điển của họ, đó là cách nào? Còn sửa cái hành động thể xác phương diện mặt mày bên ngoài không để cái mặt chúng ta cũng giả. Và sửa luồng điển họ. Nhiều, ông thấy nhiều ông làm lần lắm. À, người ta nói tới đề nghị ông phóng dùng cho con ngành cũng không đưa đi. Thấy không? À, ông giúp tiền cho tôi ăn cơm tôi đói quá, không có tiền nói thảm thảm cho ông được. Ông đưa tiền tôi đi tới cái phế hay là tôi đi theo bờ tôi đau lậu tôi xin la, ông đâu có biết. Ông cũng làm nhiều lần à. Ông cho qua. Thấy không? Rồi hỏi cái nào chết. Ông hại người ta là ông giúp người ta là ông để tôi khổ tôi đi xích lô tôi chạy tới hơn 30-40 vòng tôi kiếm được 10 đồng tôi xài cái chân cách hơn và tôi minh cảm cái tội lỗi của tôi. Tôi xích tiền không cho tôi hoài tôi đi cờ bạc khác tôi hơn xã hội tôi có bị bởi vì tiền ông đâu có biết kiếm của cha ông để lại ông khách tôi đưa người ta ông biết là khó khăn đâu. Cho nên chúng ta không có chứng minh được cái chuyện và cái đồng tiền là cái sự hơn nào đắng được đồng tiền còn ai cũng không có biết không có biết được người tu và sửa cái thiện giả cái chữ thiện nó đằng này nó dùng khác thập thiện thập ác chứ qua là chính mình bản thể mình phải minh sửa thiện ác sửa chữa cho nó thăng bằng thăng tiến lên chứ không thiện giả chứ cuốn sách cái bánh cho ăn không phải người thiện đừng có nên tin những cái đó mà bị lạc. Thế gian mấy ngàn năm nay vẫn bị lạc. Có nhiều người đi lạc qua Hồng Kông, mấy cậu trai qua Hồng Kông mới tới. Có cái cô sắp xe xe hơi tuyệt đẹp thắng cái chiếc mời anh lên chợ chứ nhìn anh đi. Quen anh mà làm mình nghèo cháy túi không có xu nào, nó thấy bị mạnh. Đem về cho ăn cho uống cho nhiều bà con này trên nọ xong rồi làm cái lễ kết hôn thì lớn đi. Ông thấy nó cô đó tốt không? Cô đó thiện chứ. Ông muốn có thương muốn mừng lắm chứ ba ông mua Iceland rồi đi đó của ông đó
mua rồi
có mua rồi thì ngày đêm có âu yếm có âu yếm chứ ông rồi em của âu yếm ông làm hết rồi tự nhiên cho nó uống cái mắt cái chất của hưởng cái số tiền đó hỏi chứ trước kia cô đó mà người tốt không
người thanh niên gặp cô đau đớn không? Thế giới này có một không hai. Sách trời ơi, chở tôi về, may được tay tôi bận làm lấy chết không, mà trong lúc tôi không có xuống nắng.
Nhưng mà cô đã làm cô đó kìa rất lớn.
Còn đây không?
Thế nên không có tin người thế
giới. Thế giới
của người bán khác không?
Dạ.
Dạ.
Dạ, mà khi tôi cũng đợi trong vòng vài năm nay, nhưng tôi thấy rằng nếu theo như lời của ông Tám nói nãy giờ thì riêng mình đó, thì mình chỉ lo lấy mình, tìm những cái sự lành hay là cái sự tu thân, dưỡng tánh mình có yên bằng mình, còn xung quanh là bao nhiêu sự phiền não đó, có lẽ nào mình không nghĩ đến, mình lo riêng mình là ích kỷ. Thay vì tôi cũng muốn tìm một cái điểm nào để cùng có thể nói lo được, làm được những cái sự việc mà an qua ngày, đồng thời giúp đỡ những kẻ khó, để có thời giờ rồi tôi sẽ liễu tâm, liễu tánh tôi. Còn ngoài ra nữa chứ không, tôi không thể thấy rằng riêng cá nhân tôi mà cứ ngồi mà tĩnh tâm hay là làm những cái việc gì riêng của tôi để giúp đỡ, thì tôi thấy rằng nó chưa có phải là toàn vẹn ở trong cái đạo.
Cái ông nói thì rất đúng, đằng này chúng tôi là khác. Cái ông quét rác cũng tu, còn nắm cây viết làm ăn cũng tu. Ngoài giờ làm việc về nhà tu, trong cái ngồi một đống đó người ta đem cơm cho mình ăn để tu. Chúng tôi mỗi người một đều đóng góp cho xã hội. Một lương dân đứng đắn, một người làm việc phải làm cho tròn phận sự. Có đồng lương, đồng thuê, có chính phủ lo cho những người gặp tai nạn. Thấy không? Công việc mình cộng tác. Ví dụ bây giờ tôi buôn bán, ông thấy tôi bằng buôn bán tôi là phải người cộng tác cho xã hội không? Tôi làm được một mốc hạt nào chạy thì các giới có công ăn việc. Đó là tôi làm điều lành cho xã hội. Thì mỗi người đều giữ một phận sự đều đặn như thế đó, thì cái xã hội nó tiến tốc. Chứ không phải một người mà ngồi suy nghĩ tôi muốn đi làm điều lành, tôi giúp họ giúp cái gì? Cái chuyên môn của tôi làm cho tận tâm, đó là tôi giúp thiên hạ. Một cái chuyên môn của tôi không có mà tôi muốn tràn lan đi giúp thiên hạ là tôi đi phá phế thì tôi không có làm được việc gì hết. Thấy không? Cho nên cái chuyên môn của ông, có cái chuyên môn ông là người đóng góp cho xã hội rồi. Ông làm điều lành rồi, rồi ông đi sửa lấy ông. Một cái phương pháp của chúng tôi, một giờ khuya mới tu, ban ngày ông có nhiều giờ đi làm. Ông làm, ông nhặt một cái đinh ở ngoài đường, ông cắt, ông cho người ta đạp, cái đó cái chuyện tốt gì, tự sửa ông. Thấy không? Ông thấy một người tai nạn nằm ở ngoài đường, ông không có việc gì làm, ông đỡ họ lên. Ông có thể hy sinh, ông cho cái áo họ bận trong lúc thành lành. Cái đó cái việc từ tâm của mọi người nó xuất phát. Còn cái mỗi người của chúng tôi, mỗi người phải đi làm việc để tu, chứ mà ngồi không mà được. Ông nói hồi nãy khi mà ngồi không cứ tu hoài, cái đó là này chúng tôi cũng có chủ trương đó.
Tôi nhận thấy như cái đó, cũng như tôi muốn thấy là khi tôi đi ra, tôi mỗi một ngày tôi đi làm cái gì, tôi kính nước, tôi cũng gì để lấy một đồng tiền để ăn cho ba bữa, còn như là tôi cho những trẻ không có ăn. Ngoài ra tôi cũng tìm ở chỗ nào để tôi lo, tôi làm người ta. Đó là một cái điểm tôi muốn. Cũng như tôi muốn nhồi cái quả.
Tốt. Cái đó tốt.
Dạ.
Cái đó nghĩa là ông đi tới, ông làm, ông coi cái đồng tiền đó, nó không có phải là trường cửu theo bên ông. Cái đó là cái chuyện tạm thôi. Tôi có sức tôi làm, người thiếu tôi cho, cái đó không có nghĩa lý. Nghe không? Chứ mình đừng có nói được tôi làm điều lành. Làm điều lành mà ông biết tự tu thân, ông biết sửa tánh, ông biết sửa chữa lấy ông để ông thăng tiến đi lên, để mọi người bắt chước cái gương lành của ông mà người ta giải thoát, tránh cái kiếp luân hồi trở lại làm cái người ở thế gian để lãnh sự đau khổ. Đó mới là gương lành chính Đức Thế Ca ngài đã làm và đã làm. Và những vị tu trước kia cũng vậy. Thế Ca kiếm gì tiền bạc mà ông nói thôi tôi lấy tiền tôi cho hết toàn dân để tôi làm điều lành. Cũng như cái ước nguyện của người nghèo nói tôi có tiền tôi chia ra. Mấy ông nhà giàu có tiền không chia. Cũng như Thế Ca là ông nhà giàu tại sao ông chia? Ông kêu ông không chia ra cho dân xài. Không, ông không cần. Ông tu bởi vì những người đau khổ khi có cái phần hộp, ông cũng có phần hộp. Ông sửa lấy ông để ông đi lên, thì người kia nó sẽ cảm động, đối phương, đối phương nó sẽ cảm động. Nó thấy một con người như thế đó, giàu có như thế đó, mà ngài không cần, ngài đi ngoài cái bản thể này còn cái gì ngài đã đoạn. Cho nên chúng ta đi cái sáng suốt đó, chúng ta tiến lên, chúng ta tìm cái giải thoát. Mà hỏi chứ chúng ta làm cái đó là ích kỷ không? Không. Bởi vì có thể cảm động người ta, cảm động người khác nữa. Không có ích kỷ. Mà chúng người ta dồn nó cho anh tu, anh có lo mình ăn không? Không, tôi lo tôi xong rồi. Tôi mới dám.
Bởi vì lẽ đó,
tôi mỏi là giết người ta. Mà chúng tôi có, trước khi ông muốn tu để dứt khoát để tu, chúng tôi đã và đang thực hành con đường dứt khoát để tu. Chúng ta tu phải bước vào hiểu cái luồng điển. Ông ngồi đây nói chuyện tôi hiểu, tôi nói chuyện không. Thì bây giờ chúng ta phải bồi bổ cái luồng điển chúng ta và cái bản thể của chúng ta do tứ đại kết thành, nữ cửa do đăng kết thành. Thì bây giờ chúng ta khai thác nó ra, khai thông nó ra cho nó hòa cảm với cái vũ trụ, nó đem lại ánh sáng cho nội tâm. Từ đó chúng ta mới bước về cái con đường tráng kiện cho cơ thể. Bởi vì ở đời ông không có sức khỏe mà ông muốn giúp người ta làm sao ông giúp được. Trước hết ông có sức khỏe, rồi nó mới đi tới cái tịnh tâm, rồi nó mới bước qua cái đạo pháp.
Lấy cái gì đấy là tạo được cái sức khỏe được không?
Được chứ.
Chính mình là khổ, rồi mình không có cái gì để mà tạo được.
Chúng tôi có cái cách lấy đồ tạo cho ông khỏe mà khỏi tốn đồng xu. Thì đó, ông coi cái phương pháp chúng tôi đang làm. Chúng tôi nghèo lắm, không phải có tiền đâu ông à. Nhưng mà mặt chú nào chú nói cũng sáng bóng, là nó ăn cắp côn trời chứ nó không cắp người thế nha. Bởi vì ông thấy ánh sáng rọi ra, ông thấy màu mè đầy đủ, nhưng mà ánh sáng cúp là tất cả những màu mè vô giá trị. Ông thấy không? Thì chúng tôi lấy cái ở trên đem xuống bổ xuống. Có cái phương pháp sơ hồn, pháp luân để mở ra. Thì ông thực hành, ông thấy ông có tốn xu nào hết. Xét rồi quen rồi, ông cũng không có xài tiền thế gian gì. À, ông không có xài tiền thế gian, ông muốn đem cái đó ông cho người ta. Mỗi người đều có một cái kho vô tận, cái kho dưỡng khí của trời đất cho chúng ta. Ông muốn hít bao nhiêu, đâu có ai tính sổ thâu triệu. Mà ông có sức khỏe rồi, ông cần cù, ông đào đất, ông trồng khoai, nó mọc lên ông ăn. Đất nó đâu có tính tiền, nhưng mà người ta dành ăn thì có, chỗ đất không tính. Trời đất không tính. Có trời, trời là cha, đất là mẹ. Có một tình thương sẵn sàng dìu dắt chúng ta. Mà chỉ chúng ta có cái tham. Tham là tại sao chúng ta, cái hồn của đàn ông thuộc dư điển bị giam hãm trong kho chim. Cái phía thuộc về âm, ngay lỗ đúng, âm dương hợp với nhân, có âm có dương mới thành con người. Sống đồng quan, chết đồng quan. Trong vợ chồng thế gian không
có đó. Âm dương đạo đó, thành đúng gì
đó.
Dạ.
Rồi bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta mở ra. Chúng ta mới thấy là sức khỏe không phải uống thuốc. Sức khỏe không phải tiền, hạnh phúc không phải tiền. Mà tự nhiên là sức khỏe. Tự nhiên là sức mạnh. Bình tâm mới là sức mạnh. Tâm ta động loạn, lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nào. Mà rốt cuộc người nào cũng đang bị kẹt ở trong ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận. Nó bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, sự dao động của nó. Nó không có khai thông ra hòa cảm với vũ trụ thì nó bị kẹt ở bên trong. Nó hại nó thiếu sáng suốt.
Không, bây giờ nếu nói như thế đó thì cũng biết lại là nếu mình không có tự lo, không có hồn học, không có mà suy tính lấy gì đâu lo một cái bổn phận, cái trách nhiệm ở trong cái gia đình. Ví dụ như vậy thì trong cái sự lo của mình nó đã tiêu mất của mình bao nhiêu là sinh khí, hay là hoặc là bao nhiêu cái phần thức của mình đột nhiều đâu nữa mà không lo được.
Thành ra cái phương pháp của chúng tôi ở đây nó lại giúp cho trở lộn lại, nó trở lộn lại bởi vì lo quá. Cũng như ví dụ bây giờ ông nói tôi đi lên, ông hồi dân em qua xa lộ quẹo tay mặt ở nhà, ông nói rồi lúc nữa tới đó khỏi cái cầu cầu lớn đó, rồi tôi quẹo tay mặt nói một tiếng thôi, cái cả ngày ông cứ lo tới đó quẹo tay mặt, tới đó quẹo tay mặt, tới đó tôi quẹo tay mặt nó hư. Đằng này chúng tôi bị cho ông vui trở lộn lại. Cái pháp của chúng tôi làm cho ông bớt lo âu, nhưng mà việc nó thành chúng ông bình tâm để tiến, chứ không có động loạn mà tiếp. Dù cho gia đình phong ba bão cấp, có cái phong ba bão cấp nào hơn ông Thích Ca đang bị không? Đã bị không? Ngài tu dưới gốc cây, không đèn, không đuốc, không ai hầu hạ, mũi cắn, kiến cắn, bất cứ thứ vật nào có thể hại ngài, nhưng mà ngài